23. Nói Phật A Di Đà có cảnh giới cực lạc Tây phương là không chân lý.
Bao nhiêu đà ông nấp thì ông nhiều vậy, rồi cần bao nhiêu quân tướng mà chia ra mà canh gác là cái đất mênh mông trời đất vậy, rồi thứ gì cũng đem về đó hết, cũng chiêu nạp đem về đó hết, rồi chúng sanh tu hành ba trận Phật Thích Ca chịu không nổi. Rồi tới ngáp ngáp là ông đem quan thế chí chạy tới bắt hồn đem về hết, rồi về dạ được, không nói chi dạ không được. Rồi cái đất đó, cái cõi cảnh giới cực lạc, lạc sao còn gọi là cực lạc nổi được. Gây lộn búa xua, chửi mắng, phản đối kịch liệt mỗi ngày, vì vậy mà gọi là cảnh giới cực lạc là sao? Còn nếu nói rằng là do Đức Phật Di Đà dành một lần nữa, người ta nghe cái đó nói láo. Chẳng lẽ Phật Di Đà giỏi hơn Phật Thích Ca? Phật Thích Ca dạy phải dạy tới dạy luôn, nói qua nói lại nói nhiều lần. Mà có khi có người dạy cả một đời cho Phật Thích Ca mà họ không nghe, Phật Thích Ca cũng chịu thôi. Chứ không phải Phật Thích Ca dạy người nào đều là thành công người nấy. Do vậy cho nên là trong kinh điển tôi gọi là tam năng tam bất năng, có thần bận Phật Thích Ca dạy được, mà có thần bận Phật Thích Ca dạy không được. Mà nếu Phật Di Đà có thần bận mà dạy không được thì đem về trên cái đất nước như vậy rồi một mình ông chịu sao cho nổi, quậy tan nát hết. Ngày nào cũng có chịu lộn, ngày nào cũng có chuyện thương, ngày nào cũng có la lối. Do vậy cho nên đó, nếu thật sự mà Phật Di Đà mà có cảnh giới ở Tây phương như vậy là không có chân lý, không có chân lý. Cái người mà gánh nhiều là không bao giờ người đó nhẹ nhàng được, đổ nhiều không bao giờ nhẹ nhàng được, sức nhiều, bưng nhiều, vùi nhiều là người đó người đau khổ nhất. Phật Thích Ca thành đạo vô thượng bồ đề là do không bưng, không sức, không vùi, không đổi. Từ địa vị một vị hoàng tử, một vị vua mà buông bỏ hết, chỉ còn nhất bát thiên gia bạn cô thân dạng lý du, cái người buông bỏ người quăng nó thì nó mới nhẹ được. Ở đây cái gì của ai bỏ cũng lụm, cái gì của ai bỏ cũng đội, cái gì của ai bỏ cũng gom cũng mang, đó là Phật Di Đà. Thì làm sao mà cái thế giới đó có an lành được? Vậy mà mình vẫn nghe, mình vẫn tin là sao? Cho nên cái chỗ đó tôi nói rồi, mấy cô nào á, đừng có nổi giận, nghe rồi gẫm thử coi, suy gẫm coi. Giả lại nếu Phật Thích Ca đó, cái pháp tu Phật Thích Ca là vô tướng, tu tán vô nguyện. Trong khi đó Phật Thích Đà là 48 lời nguyện. Trong khi Phật Thích Ca không có hào quang gì trên, không có thần thông biến hóa gì hết. Trong các cái sách nào gọi là kinh nào đó mà nó viết Phật Thích Ca có biến hóa thần thông, đó là kinh, đó là kinh ngụy tạo của ngoại và của ngoại đạo đó. Chứ Phật Thích Ca không có biến hóa, không có thần thông. Trong khi đó là A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng ảo quang minh vô đẳng luân bạch hà nguyễn diễn ngũ tu di há mục trần thanh tứ đại hải quang trung quá thật vô số ức. Ông Phật Di Đà trong thời quang ổng là quá thật vô số ức, mà đạo Phật Thích Ca là rất kỳ cái thứ mà làm ảo thuật ảo ảnh để lừa bịp thiên hạ bằng cái kiểu, bằng cái kiểu ảo. Đây là quang trung quá thật vô số ức, quá Bồ Tát chúng diệt vô biên, hứng thật tác nguyện độ chúng sanh. Cho nên bây giờ là các chỗ người ta làm, hồi đó người ta làm 48 lời nguyện là chẳng qua là câu chữ, bây giờ người ta làm luôn 48 ông. Nghĩa là nó suy tàn, Phật Pháp nó suy tàn tới cái mức mà không còn ai kiểm soát nổi. 48 lời nguyện bây giờ nó biến ra thành 48 ông. Đức Phật phát nguyện độ chúng sanh cụ phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Chính loại hàm linh, loài nào Phật Phật Di Đà cũng rước hết. Trước hết về làm sao mà giáo hóa nổi, mà trị nổi, mà giáo dục nổi. Do vậy cho nên tôi nói làm như là làm giống như là tôi nói hổn đối với Phật Di Đà, là như là tôi ghét Phật Di Đà. Cái kỳ thật tôi đâu có gì đâu, tôi mới ghét Phật Di Đà. Nhưng mà tại vì là cái sự thật không thể có vậy được. Một Đức Phật không thể có một cái đất nước bao la lớn vậy được. Một Đức Phật không thể hết ai và thương ai là mình đem về hết vậy được. Phật Thích Ca độ thành phần nào độ được thì độ, còn độ được thì người ta để lại cái cõi đời của người ta. Có trần ai này nó vô điểm, vô chung, vô cùng, vô cực, nó đâu có hết đâu. Người ra giác ngộ thì người ta an lành, người ta sung sướng, ta có bồ đề, ta có niết bàn. Còn người nào không giác ngộ thì người ta có niết bàn bậc trung, bậc hạ. Chứ còn đâu mà có mà dễ dàng, mà nghĩa là ai kêu tên mình từ 1 tới 10 điểm là mình rất dễ lắm, kể cả côn trùng. Cho nên cái đó tôi nói là mấy cô nghiệp lại. Tôi không có cản mấy cô đừng sanh về cảnh giới tịnh độ Tây Phương. Tịnh độ thì được, mà còn Tây Phương là không nhất thiết phải phía mặt trời lặn mới gọi là phía Tây. Mình nói mặt trời lặn là phía Tây vậy, đúng là cái vũ trụ này nó còn vô số cái nhóm hành tinh định tinh như vậy. Mình thấy đây là mình thấy có một cái hành tinh thôi, liên hệ giữa một mặt trăng mặt trời. Chứ còn trong vũ trụ đó, giờ ngôi sao trên trời đó, cái có của vũ trụ là vậy đó. Nó có nhiều lắm, chứ đâu phải là không có. Và theo giáo lý Phật Thích Ca, Phật sở hữu tướng giai thị hư vọng. Thể cái nào mà có tướng, có vật sắc, đều là những pháp hữu quy, đều là những pháp duyên sanh. Mà những pháp hữu như duyên sanh thì có sanh, có trụ, có dị, có diệt, cho nên gọi là những pháp hữu quy. Còn cái người tu thì người ta đừng có đam mê cái pháp hữu quy, để cho nó nhẹ bớt cái khổ, để có được cái an vui. Chứ không có cầu nguyện lại được giảng sinh giáo nào giúp đỡ gì cho mình được hết. Đại để là vậy. Thôi giờ phải không?